năm nào cũng vậy, khắp nơi trên dải đất cong cong hình chữ S này đều có những hoạt động chào đón ngày thương binh liệt sĩ trong niềm tưởng nhớ thiêng liêng thành kính. Nhưng với con, một người trẻ 8X sinh trong thời bình, thì dịp 27 tháng 7 năm nay đã đến với rất nhiều xúc cảm. Lần đầu tiên xem lại những thước phim tài liệu về chiến tranh trên truyền hình vào chiều nay, con đã khóc, đã lặng người đi và nước mắt âm thầm rơi lăn trước hình ảnh người mẹ Quảng Bình gồng mình treo đò trên sông Nhật Lệ dưới trời mưa bom dội xuống của kẻ thù. Buổi tối, khi đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp chương trình Bài ca không quên tại Quảng Trị, trong đó có một vở kịch ngắn mang tên Hồn Trinh Nữ, kể về những người con gái tuổi 18 đôi mươi khao khát được yêu, được sống, mong mỏi đến ngày hòa bình để trở về, nhưng đã anh dũng hy sinh tại hang Tám Cô, tên gọi của hang lánh đạn trên một cung đường đã chôn vùi 8 người thanh niên xung phong trong một trận địch giải bom ở Quảng Bình tháng 11 năm 1972. Thêm một lần nữa, nước mắt còn lại tuôn rơi, và tiếng hát của ca sĩ Cẩm Vân cứ dội vào trong con, ám ảnh, ra riết đến tê lòng.
Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm.
Con khóc vì những năm trước con chỉ nghe, chỉ xem những thước phim ấy như một tư liệu về hiện thực chiến tranh. Nhưng lần này con đã cảm, đã thấu được nỗi đau, những mất mát trong mỗi thước phim, mỗi lời ca ấy. Nói chính xác hơn là chuyến đi tìm mộ liệt sĩ của chú trong tháng năm vừa qua ở chiến trường miền Đông Nam Bộ đã cho con cảm được nỗi đau chung của đất nước một thời lửa đạn trước những ngôi mộ trí lặng câm mà con đã đi qua. Tháng 4, năm 25 tuổi, con đi công tác và lần đầu tiên con đến với Sài Gòn. Lần đầu tiên trong đời, mình con có một chuyến đi xa như thế. Rồi nghe người quen đi tìm mộ liệt sĩ nói, có gặp đâu đó ở nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long hay Phước Long gì đó, mộ phần có tên tuổi, quê quán như thế, trùng với họ tên và quê quán của chú. Con đã dành một ngày chủ nhật từ Sài Gòn phóng xe về Bình Phước, bắt đầu hành trình đi tìm mộ liệt sĩ của mình. Cũng lại là lần đầu tiên con đi xa như thế bằng phương tiện xe máy, vượt hàng trăm cây số dưới cái nắng tháng năm phương Nam đổ lửa và dừng lại ở nghĩa trang huyện Bình Long sau hơn 4 giờ đồng hồ. Con đã dò tìm tân chú trên từng bia mộ và lặng người đi giữa những ngôi mộ câm nín hàng nối hàng nằm san sát bên nhau. Hàng trăm người con trai, con gái đến từ khắp nơi trên đất nước này đều nằm lại nơi đây, từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Sông Bé, Hậu Giang, Cần Thơ, trải qua dải đồng bằng Bắc Bộ như Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, cho đến tận miền núi Trung Du phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn. Lác đác là những ngôi mộ ghi biển, phần mộ đã được di chuyển hài cốt. Con thấy mừng vì những liệt sĩ ấy có lẽ đã được đưa về chăm sóc tại quê hương bản xứ. Song nỗi mừng ấy chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc, vì vẫn còn đó hàng trăm ngôi mộ nằm lại. Cơ hội được trở về quê hương, được đồng đội hay người thân tìm thấy là rất mong manh, mà khả năng vĩnh viễn nằm lại nơi đây là phần nhiều. Nhưng rồi, con lại tự an ủi lòng, có lẽ các anh các chị nằm dưới đất sâu kia sẽ có cách nghĩ khác con, khi xương máu đã đổ xuống và nằm lại ở bất kỳ nơi đâu trên đất nước mình, thì nơi đó cũng đều là quê hương, xứ sở, lòng đã lặng mà an giấc ngàn thu. Nhưng dẫu sao, những ngôi mộ có tên tuổi, quê quán ấy vẫn còn may mắn hơn những ngôi mộ vô danh bạt ngàn nằm câm nín bên nhau. Con, một thanh niên sinh ra và lớn lên trong thời bình, chỉ biết đến chiến tranh qua những thước phim, những trang văn người khác kể lại. Lần đầu tiên thực sự thấy đau, thấy được sự hủy diệt tàn khốc của chiến tranh khi nghĩ về những ngôi mộ vô danh, về những người con trai, con gái tuổi xuân phơi phới, ra đi trong niềm kiêu hãnh, tự hào và hy sinh trong thầm lặng. trăm người như một, khi không một dòng tên tuổi hay quê quán khắc ghi trên bia cho đời sau nhắc nhớ. Rồi còn hàng trăm, hàng nghìn những liệt sĩ khác đã ngã xuống trên chiến trường này, trên đất nước này. Xương cốt vẫn còn lưu lạc, vất vưởng giữa đất mẹ mênh mông mà chưa có may mắn được tìm thấy, được truy tập về đây để những người còn sống trăm năm hư khói, du giấc ngủ bình yên. Những suy nghĩ, cảm xúc ấy cứ ám ảnh trong con, cùng con xuyên qua bao con đường đất đỏ ngoằn nghèo, giữa bạt ngàn những cánh rừng cao su, để tìm về nghĩa trang liệt sĩ ở huyện Bình Phước. Rồi con đã rùng mình khi đọc thấy họ tên, quê quán của chú ở một tấm bia mộ. Cái rùng mình vì thấy mình may mắn, hành trình tìm kiếm của con đã đến đích, vì cảm giác hạnh phúc được gặp, được ở gần với một người thân trong gia đình, dẫu con chưa hề biết mặt, và con còn rùng mình vì những dòng chữ nằm bên dưới họ tên của chú trên bia mộ. Sinh năm 1955, nhập ngũ tháng 8 năm 1973, cấp bậc binh nhất, đơn vị E271, hy sinh ngày 13 tháng 12 năm 1974. Chú của con hy sinh năm 19 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ, bắt đầu cho một đời người với những ước mơ và hy sinh khi chỉ còn cách thời điểm đất nước hòa bình 4 tháng. Những câu thơ của nhà thơ Phùng Quán bỗng lại vắng lên trong con với niềm xót xa. Em ơi, rất có thể anh chết giữa chiến trường, đôi môi tươi đạn xé, chưa một lần được hôn. Con thắp hương cho chú, cho những ngôi mộ xung quanh, nhưng cũng chỉ được phần nào. Cảm thấy mình có lỗi khi không thể thắp được cho tất cả hơn 600 ngôi mộ còn lại nằm trong nghĩa trang này một nén hương. Con lặng người đi, cứ đứng như thế giữa một trưa nắng trước tấm bia tưởng niệm nơi ngôi mộ tập thể của hơn 2.000 liệt sĩ. Thấy tim mình đập nhanh hơn nên lồng ngực, lòng cứ rưng rưng. Con bé nhỏ quá, bé nhỏ vô cùng trước sự hy sinh lớn lao nhường kia. Con biết mình là một người may mắn, hay nói cách khác, có lẽ con đã được hàng trăm, hàng nghìn vong hồn liệt sĩ từ hai nghĩa trang trong hành trình tìm kiếm ấy phù hộ, để khi kết thúc chuyến công tác của con ở Sài Gòn, con trở về Hà Nội với chiếc ba lô mang hài cốt của chú trên tay. Con biết chú sẽ rất vui khi được trở về nằm giữa quê nhà, đoàn tụ với ông bà tổ tiên, và hẳn hàng trăm, hàng nghìn những vong hồn liệt sĩ, cả có tên tuổi và vô danh kia, cũng vui cùng chú, lấy niềm vui của chú làm niềm vui cho mình. Con cảm ơn chú, cảm ơn những người đã hy sinh tuổi xuân, xương máu cho đất nước này. Con cảm ơn chú, cảm ơn những người con trai, con gái đã hy sinh tuổi xuân, hy sinh xương máu cho đất nước này. Cảm ơn cuộc hành trình tìm kiếm kia đã cho con được trải nghiệm để lần đầu tiên trong đời. Con thực sự hiểu và cảm nhận được về nỗi đau và mất mát của chiến tranh, cũng như sự oanh liệt, hào hùng của cả một thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc mình. Để ngày hôm nay, khi xem những thước phim tài liệu về chiến tranh, khi nghe ca sĩ Cẩm Vân hát bài ca Không Quên, con đã bật khóc. Hưng Yên, 23 giờ 51 phút, ngày 25 tháng 7 năm 2009, Lương Đình Khoa. Các bạn thân mến, thật sự gió không thể diễn tả được tâm trạng của mình khi đọc lên những dòng cảm xúc vừa rồi của Lương Đình Khoa. Nhiều lần gió thấy giọng mình nghẹn lại vì xúc động, vì đồng cảm với những suy nghĩ sâu sắc của một người bạn trẻ cùng thế hệ với mình. Các bạn ạ, đôi khi giữa cuộc sống thường nhật thối hả, rất nhiều ngày đã qua trong cuộc đời của mỗi người, chẳng mấy khi ta dừng lại và suy nghĩ về những gì mà thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Nhưng gió hy vọng rằng với những ngày lễ kỷ niệm của đất nước, hay như ngày hôm nay 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta hãy dành những giây phút để nghĩ về những chiến công hào hùng ấy, dù chỉ là lắng nghe một giai điệu đã mang những dấu ấn thời gian không thể nào quên.
Có một bài ca không bao giờ quên. là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên tháng ngày vất vả. Bài ca tôi không quên, tôi không quên góc mòn hành quân hối hả, làm bạn cùng trăng và ôm cùng ngắm sao khuya. Có một bài ca không bao giờ quên, làm mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian. Có một bài ca không bao giờ quên, là rừng lạnh xưa đêm trăng xuống. Bài ca tôi không quên, tôi không quên những người đã ngã. Bài ca tôi không quên, tôi không quên gửi trọn đời cho tất cả, là đồng đội tôi còn ôm súng giữ biên cương. Nhưng giờ đây có giây phút bình yên sao tôi quên, có giây phút bình yên sao tôi quên, sao tôi quên. Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với quê hương, với bạn bè, với cả cuộc đời. Tôi không thể nào quên bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình. Tôi không thể nào quên.
Khuya đói lạnh
Nhưng giờ đây có giây phút bình yên, sao tôi quên? Có giây phút bình yên, sao tôi quên? Sao tôi quên bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với quê hương, với bạn bè, với cả cuộc đời.
Thời gian được gửi đi từ địa chỉ website thayêucầu.com. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin gửi về địa chỉ giai điệu thời gian@gmail.com.